นะโมนึกบงชื่อบกเจตกาโมเนคือวิไทยคือวิชิโกทำนายในไง9ทั้ง3นำให้งานของทำ11 chúng ta đã có một buổi sáng chia sẻ với nhau bằng cách nào để củng cố năng lực học của chúng ta. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ đi vô một cái bài kinh Di Giáo, bài số 4. Và chúng ta sẽ chịu khó ghi chép cẩn thận, tại vì mình chỉ làm một số gợi ý, rồi ngày mai các thầy chịu khó lên đây dạy lại mình nghe lại thôi. Và trước khi đi vô cái bài kinh thứ tư này, tôi đọc nguyên văn. Ở đây thì ngày xưa Hòa Thượng Hoàng Quang, ngày theo những cái văn bản của các vị sư Trung Hoa, người ta phân ra từng chủ đề một và đặt tên cho từng cái chủ đề của bài kinh. Và cái bài thứ tư này nó có một cái chủ đề, như các vị nhìn trong bài thấy, là đối trị khổ vọng. Và họ chia ra phần A, nó là khổ do căn và nhục buông lung. Phần thứ nhất, khổ do căn buông lung. Tỳ kheo các ông đã có thể an trụ trong giới rồi, phải kềm chế ngũ căn, chớ để buông lung vào trong ngũ dục. Ví như người chăn trâu cầm roi nhìn nó, chẳng cho tuôn rong phạm nhầm lúa mạ người. Nếu thả lỏng ngũ căn, chẳng những chạy theo ngũ dục không bờ mé, không thể kềm chế được, mà còn gây hại rất nặng, cũng như ngựa chứng chẳng dùng dây cương chế ngự chính nó, sẽ đưa người xa vào hầm hố. Giả như bị giặc cướp, khổ chỉ một đời, còn quả ương của giặc ngũ căn phải đến nhiều kiếp, không thể không cẩn thận. Thế nên người trí chế phục ngũ căn mà không theo, giữ chúng như giặc, chẳng thể buông lung, dẫu cho chúng có buông lung, chẳng bao lâu cũng phải làm cho chúng đều tiêu diệt. Đó là bài thứ tư, và chúng ta sẽ chia sẻ bài này vào tối hôm nay. Và thưa quý thầy cô, là chúng ta sẽ không có làm theo cái lối của người xưa đã phân bố và đặt tên. Chúng ta hãy đặt tên theo cách của chúng ta làm việc thôi. Đầu tiên, quý thầy cô nên chọn một cái tên. Tên gì? Thử tìm coi. Tên gì hợp lý nhất? Và cái yêu cầu của chúng ta làm việc đó là các thầy cô phải đọc trước nội dung của từng bài. Bằng không thì tôi có cái danh sách ở đây. Nội dung của bài này chúng ta đặt nó là tên gì? Thầy Pháp Quán, nói thử. Chứng tỏ là sáng giờ chưa đọc. Chúng ta sẽ đặt cái tên của bài này theo cách mà chúng ta làm việc. Và tôi tạm gợi ý đây. Đó là chúng ta đặt tên cho cái bài này là Phòng Hộ Ngũ Căn. Phòng Hộ Ngũ Căn. Và chúng ta đi vô thử một cái dàn bài. Đầu tiên cái phần đầu cũng là dẫn nhập đi. Mình sẽ có hai ý để đi vô cái phần dẫn nhập. Ý thứ nhất đó là cái tính hổ tương. Tính hổ tương. Và nhiếp nhập của căn và tầng. Đó là ý thứ nhất trong cái phần dẫn nhập chúng ta có quyền khai thác. Ý thứ hai là xu hướng của trần và căn dẫn khởi vào các nẻo phiền não. Có thật vậy không? Và những cái từ mà chúng ta dùng có bị lưu ý. Thế nào là hổ tương và thế nào là nhiếp nhập? Hổ có nghĩa là hỗ trợ. Tương nghĩa là nó thông đồng với nhau, nó tùy thuộc vào nhau, gọi là hỗ tương. Còn nhiếp nhập nghĩa là cái khả năng của cái căn á, nó có thể nuôi dưỡng được trần, và khả năng của trần nó có thể nuôi dưỡng được căn, gọi là nhiếp nhập. Nó tác động với nhau, nó phủ trùm lên nhau, nó nuôi dưỡng nhau, gọi là nhiếp nhập. Đó là mình giải thích từ ngữ. Thế rồi đi vô cái phần nội dung để nói được điều này. Thưa các vị, sắc màu nó có khả năng nuôi dưỡng căn. Mắt của chúng ta, nếu lúc mới sinh ra mà bị khuyết tật, không có nhìn thấy sắc màu. Thế thì cái năng lực bên trong của thức, chúng ta không có khả năng phân biệt được sắc màu, và chúng ta cũng không thể hình dung được màu sắc ra làm sao. Tôi ví dụ một người mà họ bị mù mắt tuổi trung niên, 5 năm sau các vị hỏi coi họ có thể hình dung được bông hoa hay là hoa hồng đó ra làm sao, họ không hình dung được. Tất nhiên là bài thứ 5 chúng ta nói về ý thức, nhưng mà phần này chúng ta cũng lạm bàn vô một chút, là 3 phần nó cùng có mặt, là mắt là 1, màu sắc là 2, nhận thức bên trong là 3. Nó tương dung với nhau, nó có mặt trong nhau và nó nuôi dưỡng lẫn nhau, gọi là hỗ tương và nhiếp nhập. Và nếu các vị còn nhớ nhiều chuyện hơn thì nó cũng có một chuyện rất là lý thú về ngài A Nậu Lâu Đà đó. Một vị tôn giả có thần thông giỏi về thiên nhãn nhất, ông phải một cái bệnh là ông cứ ngủ vùi, không có khả năng tỉnh táo để thiền quán công phu, và có khi Đức Thế Tôn giảng pháp ông ngủ thoải mái thôi. Và một hôm Thế Tôn kêu nói: ngươi đã nhiều kiếp làm loài sơn ốc ngủ, thế rồi kiếp này không chịu tỉnh táo đi tu, trong tương lai coi chừng ngươi sẽ chìm trong những cái loài sơn và ốc ngủ vùi nhiều trong năm. Cái ông nổi quạo, Thế Tôn vỡ nặng lời trước đại chúng cho nên ông mắc cỡ. Ông nói: con xin hứa với Đức Thế Tôn là con sẽ không ngủ. Con thức luôn, con chóng mắt lên ban đêm cũng không ngủ. Và sau đó 10 ngày thưa các vị, mắt nó đỏ lên, nó bệnh, nước mắt ràn rụa. Và đại chúng đến bạch Đức Phật, nói: nhà bạch Đức Thế Tôn là ngài vỡ A Nậu Lâu Đà, bây giờ ông nổi khùng, ông không có ngủ. Ông thức cho Thế Tôn thấy, nổi giận với thầy. Và chúng ta hình dung bây giờ cũng có những người đệ tử nổi giận với thầy mình, nói nổi khùng, tu cho biết, tu cho chết cho biết. Và Thế Tôn thương quá, nói: này A Nậu Lâu Đà, mắt nó cần thức ăn á, thức ăn của mắt ngoài cái chuyện sắc màu nuôi dưỡng đó để cho cái thấy tỏ tường, nó còn có thức ăn quan trọng là cái ngủ, là thức ăn của mắt á. Ông phải cho nó nghỉ ngơi. Và kỳ thực là nếu các vị chăm chú nhiều thì mắt của các vị rất là mệt, cho nên các vị nhắm mắt lại thư giãn đó, buông thư để cho mắt nó nghỉ ngơi đi, hồi phục cái năng lực tỏ tường của nó lại. Mắt nó cũng cần thức ăn vậy, ông hãy ngủ đi. Bây giờ không, bạch Đức Thế Tôn là con hứa với lòng là con thức để tu, mà con không ngủ, con chống mắt lên con thức, mà nuôi thiệt. Quý vị thấy là các vị A-la-hán ngày xưa cũng chứng lắm chứ không phải dễ dại đâu. Đức Phật cũng phải là kiên nhẫn vô cùng, từ ái vô cùng, chứ có nhiều ông không nổi chứng lắm. Tương đối là quý thầy cô giờ đối với sư ông không có nổi chứng lắm đâu, sơ sơ thôi. Nhưng mà ngày xưa đó là các thầy khó dạy lắm đó. Thế Tôn phải vừa bi vừa trí mới dạy được mấy ông đó. Và khi ông đuôi thiệt rồi, Thế Tôn dạy cho một phương pháp là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, dùng cái năng lực tâm thức quán chiếu, và khi sạch lậu hoặc thì ông lại trở thành một bậc có thiên nhãn đệ nhất so với các vị A-la-hán. Câu chuyện đó nó cho chúng ta 2 điều về cái bài học mà chúng ta làm cái phần dẫn nhập này. Điều thứ nhất là gì? Mắt nó rất là cần thức ăn. 2 loại thức ăn không thể thiếu. Một đó là cái ngủ để thư giãn. Thứ hai là màu sắc nó cũng có khả năng nuôi mắt. Và từ những cái điều này chúng ta khai thác cho kỹ thì mới nói đến cái chuyện là làm thế nào để phòng hộ 5 căn. Mắt nè, mũi nè, tai nè. Nó có một cái sự tương quan nhất định với đời sống của chúng ta. Phòng hộ không có nghĩa là cấm chỉ, không có nghĩa là đoạn tuyệt, không có nghĩa là giết bỏ hay loại trừ gì cả. Phòng hộ nghĩa là làm thế nào mình có một cái phạm vi nhất định, có cái đèn đỏ nhất định để biết dừng nó lại, gọi là phòng hộ. Nói như thế thì nó đủ dễ hiểu. Đó là ý thứ nhất để chúng ta đi vô cái phần dẫn nhập này. Tất nhiên mình cũng xin đưa thêm thế này, thưa quý thầy, là mỗi một phần nhỏ như thế này, nếu quý thầy có năng lực rộng và tri thức về Phật học đủ sâu thì nó thành một bài pháp thoại, chứ không phải nó là phần dẫn nhập thôi đâu. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nói một chút thôi để còn dành cho quý thầy tư duy thêm. Ý thứ hai mình muốn chia sẻ đó là cái xu hướng của trần và căn này nó có thực sự dẫn chúng ta vào cái nẻo phiền não không? Nó có tội không? Sắc màu nó có tội không? Tự thân mắt của ta nó có tội không? Thưa các vị, hai cái phần căn và trần nó không có lỗi chi nghe, nhưng mà cái lỗi nó nằm bên sâu á, bên trong của ý thức các vị. Bản thân của ý thức phân biệt, khi phân biệt sắc màu xanh đỏ trắng vàng thơm và hôi, nó vẫn chưa là cái tội, chưa phải là cái điều để chúng ta phòng hộ đâu. Mà muốn phòng hộ, nó là phòng hộ từ bên sâu hơn nữa. Tức là những cái hạt giống phiền não nó có sẵn trong đáy lòng của anh, nó khởi ra, nó nuôi dưỡng ý thức để cho cái sự phân tích vận hành chừng đó, nó mới sinh khởi ra bao nhiêu điều nghiệp thức buồn phiền. Cho nên cái phần thứ hai, chúng ta đặt một câu hỏi, hỏi lại để mình xác định, và đồng thời cũng đánh mạnh vào tâm thức của người nghe. Bằng không thì người ta thấy mình chừng như là nói những điều nó không hợp lý lắm. Và có một bài kinh rất là hay, tôi không nhớ bài kinh nào, nhưng mà dùng một cái ví dụ nhỏ thôi. Dường như có một thầy tỳ kheo, ông cũng rất là thiên kiến, ông nghĩ rằng là màu sắc nó gây ra bao nhiêu điều phiền não, cho nên ông muốn cấm chỉ mắt ông không có được nhìn sắc màu. Và một vị tôn giả hay là Đức Thế Tôn gì đó, tôi không có nhớ chính xác lắm, bài kinh mới đọc tuần nay thôi, nhớ loáng thoáng thôi, để quý thầy tìm trong văn học A Hàm lại. Thì Thế Tôn kêu lại Thế Tôn giải thích thế này: có hai con bò trắng và con bò đen, nó kéo một cây cài rất là mệt nhọc, con bò đen nó mới xỉ vả con bò trắng, nói tại mi nè làm cho ta khổ cực thế này. Con bò đen nó nói tại mi nè cho nên tao mồ hôi vất vả như thế này, cả ngày tao muốn chết vì cái cài này. Và nếu người có trí thì họ nói là tại ai? Họ nói hai con bò đó đều sai lầm cả, tại cái ách gác lên cổ cài, cho nên hai đứa nó dính liền với nhau và nó kéo cây cài trở thành mệt nhọc. Thế thì không phải sắc và không phải căn, mà do tâm thức bên trong. Từ cái ý này, thưa các vị, chúng ta có một cái nhìn là bản thân của sắc màu nó không có tội, bản thân của căn của các vị, năm căn này, nó đi vào những sắc màu, bản thân nó chưa hề gây nên một cái tội. Thế nhưng mà cái sự ô nhiễm phát sinh, ái luyến phát sinh, phiền não phát sinh từ bên trong ý thức của ta vận hành, từ bên trong cái sự suy nghĩ, phân tích, rồi từ đó nó mới sinh ái nhiễm thôi, chứ còn bản thân cái nhìn thì nó chưa có đến nỗi gây nên tội. Thế nhưng mà mình có quyền nói ngược lại: nếu mà cái nhìn của anh không tiếp xúc với sắc màu thì sẽ cắt được bớt cái duyên sinh khởi của ý thức bên trong để làm cho ái nhiễm phát sinh. Một là loại trừ từ bên trong của tâm thức, chặn đứng cái sự suy nghĩ phán xét để khởi ái nhiễm. Thứ hai là tránh cái duyên bên ngoài. Hai trường hợp này, người tu chúng ta, một là ta làm từ bên ngoài, cắt bớt duyên; hai là ta làm ngay cái gốc của nó, là cắt cái hạt mầm từ bên trong sinh khởi. Đó là hai điều ta có thể làm được. Đó là phần nhẫn nhập, mình tạm nêu ra làm hai ý thôi. Thế nhưng mà xin đưa theo, đó là quý thầy cô lên trình bày bài học này, có thể trình bày cách khác mình, chứ không phải là cứ như thế này. Và trình bày thành ba ý cũng được, không ai cấm cản cả. Đó là điều thứ nhất, chúng ta tạm thời đi vô cái phần dẫn nhập. Và xin nhắc lại một câu cho nó rõ ràng nữa thôi, thầy với cô nói là mình làm cái việc này là gợi ý thôi nha, gợi ý thôi, và không hề là cái định chuẩn gì để cho quý thầy cô tuân theo cả. Cái phần thứ hai, đi vô nội dung. Cái điều đầu tiên chúng ta cần nói rất là quan trọng, đó là cái sự khác biệt giữa chế phục và phòng hộ. Chúng ta đang dùng giữa phòng hộ nè. Đây là cái cách mà các vị đi vô để có thể trong tương lai sử dụng từ một cách rất là chuẩn. Thế nào là chế phục? Nó mang cái tính bạo động đó. Chế phục nó rất là bạo động, ngăn lại, chặn lại, dập tắt, rất là chiến tranh. Còn phòng hộ có nghĩa là ngăn ngừa, tránh tình trạng nó xảy ra một cách dịu dàng và hòa bình hơn, gọi là phòng hộ. Mình dùng cái từ đó thì nó sẽ dễ hiểu. Cái phương pháp này là bạo động, phương pháp này là bất bạo động. Và thông thường cái bạo động nào nó cũng dẫn đến một cái bạo động. Ví dụ như chiến tranh, người ta dùng một phương pháp bạo động, người ta tưởng chừng như là cái công cuộc biểu tình đầy bạo động có thể lật đổ được một chế độ, rồi thiết lập được cái sự công bằng của một xã hội. Nhưng mà không phải, không hề có cái bạo động nào nó không lôi theo những cái hệ quả bạo động đi theo, chắc như vậy. Thế rồi từ bên trong các vị cũng thế, không hề có một phương pháp bạo động gì với chính mình mà chúng ta làm cho tâm chúng ta yên hết. Mình muốn loại trừ, muốn dập tắt, muốn cắt bỏ, muốn trấn ngự, đó là những phương pháp bạo động. Cái chuyện giản dị nhất đó là mình muốn cho mình ăn ít chút, dễ hay khó, cơ thể mình nó quậy liền, nó làm eo liền. Ví dụ như mình không có bạo động với chính mình đó, mình dịu dàng dỗ ngọt đó thì nó nghe. Thế nhưng mà khi các vị muốn bạo động với chính các vị rồi thì cơ thể của các vị nó đủ phá phách các vị rồi. Mình nói là chiều nay bỏ đói mi cho mi nhịn đói một trận cho nó ốm bớt, thử làm cho biết. Chưa tới chiều là nó đói trước rồi. Thay vì đúng giờ nó đói, đằng này nó nghe nói như vậy thì nó phản ứng trước rồi, trưa nó ăn vừa xong nó đói liền. Đó là mặt cạn của vật lý, nó là như thế. Rồi trong tâm thức của các vị nó cũng theo một nguyên tắc như thế. Cái tâm mình mà nó có một cái xu hướng thương mến người nào đó, mình nói là không được, tai họa tới rồi đó. Không được thương. Các vị thử ra lệnh mình thì biết à. Tự nhiên là cái tâm thức mình nó luôn hướng về người kia, nó luôn hướng về cái nỗi vướng mắc kia, cho nên nó không có chịu dừng đâu. Đó là cái sự phản ứng tất nhiên của thân và tâm sinh lý của chúng ta. Đó là phương pháp bạo động. Cho nên cái điều mình gợi ý nơi đây là mọi phương pháp bạo động nó đều đưa đến một cái hệ quả phản ứng ngược lại. Thế thì cái phương pháp phòng hộ nghĩa là gì? Có nhiều cách thưa các vị. Cái cách đầu tiên đó là mình ngăn ngừa cái tình trạng nó sẽ phát sinh, gọi đó là phòng hộ. Cách thứ hai là mình trị liệu tâm của mình, trị liệu những cái phiền não và tập nghiệp của mình bằng một phương pháp rất là hòa bình, rất là dịu dàng. Và cụ thể hơn, cái phương pháp gì hòa bình dịu dàng để trị liệu? Thưa, đó là phương pháp chánh niệm của chúng ta, nó có thể trị liệu và chuyển hóa được thôi, chứ không có phương pháp gì khác cả. Tất nhiên có nhiều phương pháp khác, nhưng mà chúng ta khoan bàn qua nhiều với đã. Chúng ta hãy nói một cách khái quát thôi, để cho các thầy có cái điều kiện để làm việc trong tương lai. Chúng ta chia nó ra làm 3 phần. Ý thứ nhất, phần A đó là sự cấm chỉ bạo hành. Phần B, chúng ta nói cái sự phòng hộ bằng giới pháp. Và có một cái phần C nữa, đó là an trú nơi niệm. Cái ý đầu, thưa quý thầy cô, là các vị có thể giải thích cái phần này tỏ tường. Và muốn tỏ tường thì cái điều cần phải làm đó là cái năng lực của quý thầy đọc hiểu đôi khi nó khá rộng. Cái vấn đề của xã hội nó vô cùng phức tạp. Đây là những vấn đề nó liên hệ đến xã hội rất là rộng, thưa các vị. Xã hội nào cũng vậy cả. Bạo hành này nó đưa đến bạo hành khác. Và đôi khi người ta đặt cho chúng ta những cái câu hỏi rất là rắc rối, có khi chúng ta không có trả lời tôi đâu. Ví dụ như người ta nói thế này: đành rằng cái tinh thần của Đạo Phật là từ bi, bảo vệ sinh mạng. Thế nhưng mà có người đó, người ta lâm le cướp mất sinh mạng của anh là một nè, người ta đổ vô vàn tội vạ lên dân tộc của anh là hai nè, và cái kẻ kia có quyền uy và sức mạnh, và mình muốn bảo vệ sinh mạng của mình là một, muốn cứu dân tộc của mình là hai. Thế thì không phải nói cái chuyện là phòng hộ, tại vì giặc đã vào tới nhà rồi. Không có cái chuyện là dùng cái tinh thần bất bạo động để bảo vệ quê hương được. Thì anh làm sao? Nếu người ta hỏi quý thầy câu hỏi đó thì làm sao? Hoặc người ta hỏi một cái câu hỏi là: trong cái tình trạng an ổn của chúng ta đang tu tập đây, có kẻ ác nhân nó vô đây, nó cầm dao, nó dọa sát hại chúng ta, nó gây bao nhiêu điều có thể làm tổn thương đời sống của tăng ni nơi đây, thế thì ông có thể nói là ông lấy cái tinh thần từ bi bất bạo động đối kháng được cái nó ư? Trong khi hiểm họa nó đang tràn ngập tới, rồi ông làm sao đây? Và nếu quý thầy cô bị người ta đặt câu hỏi đó thì trả lời làm sao? Nếu mình trả lời là dùng bạo động để loại trừ bạo động thì nó không đúng với tinh thần của đạo Phật. Còn nếu nói tôi ù lì ra đó, tôi chỉ đem cái tinh thần từ bi, tôi dùng quán từ bi tôi làm cho nó dịu mát trái tim nó lại thì cũng không hợp lý. Vấn đề nó là rắc rối à. Cho nên các vị lưu ý vấn đề này, khi gặp ta phải có một phương pháp gì đó, ta phải có một cái sự thông minh để đáp ứng cái nhu cầu này, bằng không thì người ta nói đạo Phật nó vô cùng là tiêu cực. Kẻ sát nhân nó cầm dao vô nó chém loạn hết, và rồi nó tôi dùng cái tinh thần từ bi bất bạo động tôi đối kháng với nó. Với một mình anh thì được, nhưng mà với một tập thể này, anh là người chịu trách nhiệm về sự có mặt, về sự sống còn một tu viện, anh nói như thế thì vô cùng sai, phải không? Thế thì cái điều này đặt ra để cho quý thầy lượng định cái mức độ trả lời đối với tinh thần bất bạo động và cấm chỉ bạo hành của đạo Phật, để dành đó cho các vị làm việc. Mình cứ tưởng vấn đề nó giản dị, nhưng mà đôi khi nhìn cho sâu thì thấy nó không có giản dị. Và thưa quý thầy là trong tương lai chúng ta mà đi làm đạo này, mình nói linh tinh thêm một chút. Nhiều vấn đề nó đặt ra cho chúng ta giải quyết, chứ không có đơn thuần trong cái phạm vi hạn hẹp đâu. Ví dụ một điều này thôi. Ví dụ như cái vấn đề sinh vô tính nó cũng là một vấn đề. Giáo lý đạo Phật quan niệm là sự có mặt của một hình hài trong nhân gian này nó đòi tâm thức đi vô. Và từ thân trung ấm, thần thức lững lơ đó, nhìn thấy bố và mẹ giao cấu. Và do vì thân trung ấm khởi dục niệm cho nên thấy ánh sáng dục từ nơi bố mẹ, cho nên hắn nhào xuống thọ thai. Thế nhưng mà trong tương lai có những trường hợp sinh vô tính, tức là người ta cấy những cái thai bào trong ống nghiệm sinh, thế thì có thấy cái ánh sáng của dục niệm gì đâu để mà nhào vô, làm sao có những sinh dân sống được ở trong ống nghiệm. Và đôi khi bây giờ người ta đã làm được điều đó. Ta cho thụ tinh trong ống nghiệm, rồi sau đó người ta đưa vô bụng của người đàn bà để mà cưu mang và sinh. Thế thì cái lý giải của anh về thần thức nhào vô trong cái dùng dục niệm đó dường như nó không hợp lý lắm đâu. Cho nên vấn đề đó cần chúng ta vận dụng cái năng lực hiểu biết để đối phó lại vấn đề đó. Rồi vấn đề nó sẽ xảy ra rất là nhiều phức tạp cho chúng ta, đó là có những trường hợp bây giờ người ta không thích thương nhau, nam và nữ thương nhau nữa. Dị tính luyến ái là chuyện bình thường rồi, trong quá khứ tới hôm nay. Thế nhưng bây giờ đặt ra đó là những người đồng tính luyến ái, người ta có quyền xuất gia không? Họ chỉ là những người thương nhau thôi, họ đâu có phạm tội giết người làm chi đâu, đâu có gây tổn thương gì cho xã hội đâu. Thế mà tại sao nói họ không được đi tu? Thế thì hơi lạ. Chứ chi họ là người làm cho bất hạnh đời sống của ông, của bà, cha mẹ họ, họ phạm tội giết người, giết cha, giết mẹ, rồi đời này khó. Họ đơn thuần là một con người bình thường. Có điều họ không thích thương người dị tính, cho nên họ thích thương những người con trai như họ, hoặc những người con gái như họ. Và họ rất là hạnh phúc, tâm thức họ rất bình thường. Thế nhưng mà rồi chúng ta nói là như thế thì không hợp lý, không cho xuất gia. Đây là một vấn đề có khi chúng ta cần nhìn lại. Và đời sống tu sĩ chúng ta đối diện nhiều vấn đề lắm, chứ không có giản dị. Thưa các vị, trong tương lai các vị đi làm đạo nhiều nơi, giảng pháp nhiều nơi, những vấn đề này là ta đối mặt đó. Không phải đối mặt bên ngoài, đối mặt trong nội bộ của sinh hoạt tu chúng ta nữa. Và họ diện vẫn ra ngàn vạn lý do, họ nói trong quá khứ người ta đã từng thương như thế, có lỗi gì đâu, vân vân, rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên đó là những cái điều mình gợi ý để cho các thầy lưu ý, là có những vấn đề coi thì thường, thế nhưng mà đừng nghĩ rằng nó không khó khăn khi chúng ta giải quyết. Dừng lại nó đi. Bây giờ mình mở ra rất nhiều hướng gợi ý thôi. Phần B, thế nào là phòng hộ bằng giới pháp? Thưa quý thầy, là nhiều kinh văn Đức Phật nói là cái nẻo mở vào cửa ngõ ưu tư phiền muộn bất an trần lụy và nổi chìm, nó từ năm căn của ông. Và rất nhiều bài kinh trong Hoa Học Hòa Hàm, Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo phòng hộ ngũ căn chứ không phải là một bài trong kinh Di Giáo mà thôi. Và mình nên nhớ Di Giáo là những cái đoạn trích tuyển từ văn học A Hàm, tuyển những bài kinh hay. Và cái đặc tính của những bài kinh Di Giáo này nó mang cái tính cách dạy cho tu sĩ nhiều hơn các vị cư sĩ. Đa phần cái trọng tâm đều hướng về điều này. Thế thì cái chuyện phòng hộ năm căn khi tiếp xúc với năm trần, cái điều này nó có mặt rất là giàu có trong kinh văn của Đức Thế Tôn. Ý thứ hai, con đường thành đạt đạo đức giữa nhân gian, chứ chưa nói thành đạt phẩm chất của người tu, nó cũng từ cái ý niệm là chúng ta khéo phòng hộ ngũ căn để thành đạt được một người cao quý, có phẩm chất giữa nhân gian. Chưa nói đạo Phật đạo Nho thôi, họ có những điều dạy cho cái phẩm cách của một người quân tử bên ngoài rất là hay. Ví dụ như phẩm chất của một người quân tử thực sự là đi ngang hàng rào người ta, không có liếc mắt nhìn vào trong vườn người ta. Thế thì phòng hộ cái chi? Phòng hộ con mắt. Khi lắng nghe người ta nói chuyện riêng tư gì đó, mình phải đi vội đi vàng, đừng bao giờ nghe những cái điều người ta nói, nói riêng trong gia đình người ta, hoặc người ta nói lén mình cũng không có được quyền nghe. Đó là trong Nho Giáo ạ. Thế thì họ cũng phòng hộ ngũ căn rồi, thưa các vị. Và chưa phải là người sống rồi sống xuất gia vừa khỏi trần gian gì cả, họ là người ở trong nhân thế thôi. Nhưng mà họ muốn cho họ trở thành một người có tính cách cao quý thì họ đã phòng hộ ngũ căn. Điều thứ nhất là họ giữ cho các phẩm chất đời sống họ cao quý. Điều thứ hai, họ tránh được vô vàn những cái thị phi đến với đời sống họ nó không cần thiết. Có những cái câu rất là gần nhân tình là qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chính quan đó. Tức là đi ngang qua ruộng dưa của người ta, tại vì con đường phải đi ngang qua cái ruộng dưa. Đôi giáp có xúc thì cũng ráng mà lê cái chân ra khỏi ruộng dưa rồi mới sửa đôi dài lại, mới buộc dài lại. Tại vì trong ruộng dưa của người ta, anh cúi xuống anh buộc đôi dài, có khi người ta nghĩ rằng anh hái trộm dưa của người ta. Rồi anh đi ngang qua cái cây lý của người ta, trái chín lò xò vậy, anh làm bộ sửa mũ gì, ai mà biết, tưởng anh hái trộm. Cho nên qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan là vậy. Đi ngang ruộng dưa không được chỉnh sửa dài dép, đi dưới cây có trái không được sửa mũ. Để làm chi? Để tránh cái tình trạng thị phi do người ta hiểu lầm về mình, dè biểu về mình, nói xấu về mình. Nhân gian nó là như thế. Thế thì thưa các vị, người tu chúng ta càng cao hơn đời sống của những người quân tử nhân thế một bậc, để làm chi? Là một người tu, cái phẩm chất của anh đó là biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời. Anh không thể từ chối được điều này. Giai cấp tu sĩ, đời sống của từng người là cái biểu tượng cao quý và đạo đức để cho mọi người nương theo. Đúng, nó là như thế. Trừ khi nó không muốn làm thôi. Chứ mặc pháp phục Như Lai, cái điều mong muốn đầu tiên anh là biểu tượng đạo đức giữa trần đời. Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của anh, cái nhìn ngắm của anh, đó là biểu tượng của những bài pháp sống động để truyền đạt Phật Pháp. Chứ không phải nói hay mà truyền đạt Phật Pháp đâu. Đời sống của anh đó là bài học tỏa sáng để làm nên cái sự hưng phấn, làm kích phát đạo đức nơi đời sống của con người. Ngài Đản Lai Lạt Ma, Ngài trả lời nhiều câu hỏi rất là hay. Và năm 99 thôi, khi người ta hỏi Ngài về những cái nghi lễ của truyền thống Phật giáo, Ngài trả lời nhiều câu rất dễ thương. Ngài nói là trong quá khứ tôi còn ở Tây Tạng, tôi phải mặc đồ bằng gấm thiêu hình và màu sắc rất là đẹp, và tôi cảm thấy vô cùng là khó chịu và mỏi mệt vì nó nặng nề và nó dơ khó giặt lắm. Thế rồi ly hương, tôi trở thành một ông thầy tu rất bình thường, mặc cái bộ đồ giản dị như thế này, nó thích thú làm sao. Nó cho chúng tôi một cái nhìn thông thoáng về đạo Phật, và tôi nghĩ trong tương lai đạo Phật nên dẹp bớt những cái hình thức rườm rà, nó không có hợp lý. Và có những cái điều nó gắn vào đạo Phật không phải là tự thân của đạo Phật nguyên thủy. Và cái câu nói Ngài rất là dài, nhưng có một cái ý quy kết, đó là thưa các vị, bản chất của đời sống mỗi tu sĩ đó là biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời. Thế cho nên cái sự tôi luyện đầu tiên của những người tu chúng ta là tôi luyện ngũ quan trước, phòng hộ ngũ căn. bằng giới pháp của Phật chế. Cái điều này nó tạo thành cái phẩm chất cao quý cho tất cả người tu chúng ta, chứ không phải là cái điều ràng buộc khó khăn hay là chi cả. Cái nhân cách của người đời bên ngoài, ví dụ như họ là một bác sĩ thì họ có một nhân cách của họ. Họ là một người trưởng gia đình, họ có cái nhân cách của ông bố hoặc ông chủ gia đình. Thì phong cách người tu, thưa các vị, cũng phải đi vào cái con đường phòng hộ ngũ căn như Đức Phật dạy. Đó là ý thứ ba về lý do tại sao chúng ta phòng hộ ngũ căn. Và cái vấn đề chia sẻ đó là vì muốn đời sống cao quý, vì muốn xứng đáng với pháp phục Như Lai, vì muốn đi thẳng vào con đường thành đạt được tự giác và niết bàn, cho nên anh phải đi vào con đường này chứ không có con đường khác. Và hiện đời phòng hộ được ngũ căn thì người kia tự nhiên là có được ngũ quan trong sáng an tường. Mình hình dung là một người tu mà nếu mắt của mình không có được năng lực chánh niệm thì thưa các vị, rõ ràng là không biểu đạt được cái phẩm chất đoan trang, chững chạc, đáng tôn kính của một người tu. Mắt thôi, chưa nói những phần khác, rồi thân của anh, rồi tai của anh, rồi miệng của anh, rồi mũi của anh. Đôi khi là người tu làm sa di mới thọ giới hoặc tỳ kheo nhỏ nhỏ cũng có những điều lý thú á, mình đùa được, phải không? Mình cười nói vô tội vạ, mình ưa ăn lúc nào cũng được. Thế nhưng mà bị người ta đẩy lên tới hòa thượng là thì hơi khó. Các vị hình dung coi, càng leo lên đến đỉnh cao bao nhiêu thì đời sống của anh không phải là của riêng anh nữa, mà của ai? Ví dụ như lỡ làm sư ông thì đời sống của sư ông là của ai? Của tất cả mọi đệ tử. Cái gì của sư ông làm có hàng trăm con mắt nhìn vào. Một cái sơ suất đời sống tu sĩ của chúng ta tuổi trẻ thì ta thiếu chánh niệm, ta vung vãi điều gì, ta lỡ nổi sân si, thưa các vị cũng vô tội vạ. Ai mà chẳng vậy. Thế nhưng mà làm một vị trưởng thượng, làm một bậc thầy, lỡ nổi sân si rồi thưa các vị, nó làm đổ vỡ niềm tin của rất nhiều người. Lỡ nói một lời vụng về thì nó làm đổ vỡ niềm tin rất là nhiều người. Chuyện nó phải như vậy, không tránh đường là khác. Thế cho nên phòng hộ ngũ căn, cái điều thứ tư mình xin thưa đó là điều cuối cùng đó, là phải làm ngay bây giờ, làm ngay từ lúc trẻ, lúc mới vào tu. Tại vì dù muốn dù không gì thì trên cái bước đường tu anh dần dần anh bước lên thì anh sẽ trở thành người lớn thôi. Và nếu người ta không xây dựng được cái phẩm chất và cái uy tín ngay từ đây thì thưa các vị, cái thương tật của nó, cái vết của nó sẽ khó vô cùng khi cái cây đó nó trở thành đại thọ. Mình hình dung thế này, có một cái loài thực vật nào đó khi lúc bé mà nó có một cái tì vết, một cái chớp, hay là một cái nhánh cây mà nó bị mục đi rồi, dù rằng lớn đi, da nó có thể bao trùm lại, nó làm liền lại, thế nhưng mà cái cây kia nó không thể là đại thọ đứng vững hiên ngang giữa trời cao được, gió nó gãy, do vì nó đã có cái thương tật từ bên trong. Và cái ví dụ đó để nói cái chi về điều này, thưa các vị, phòng hộ ngũ căn, cái điều cuối cùng chúng ta muốn chia sẻ với nhau đó là để thành đạt được quy nghi phạm hạnh của đời sống chúng ta ngay bây giờ. Cái này nó nuôi dưỡng các vị luôn cho tới thành hòa thượng, trở thành sư bà trong tương lai. Không có một chút tì vết nào trong đời sống tu nữa cả. Chắc chắn là cây đó lớn từ lúc còn bé người ta mới trồng cho tới thành đại thọ rườm ra. Chắc chắn nó sẽ khỏe mạnh, tuổi thọ bền và xứng đáng vô cùng thành thạch trụ của Già Lam, tức là thành cái trụ đá của Già Lam. Bằng không thì trong cuộc đời làm đạo tương lai nó có nhiều cái khó khăn đến với ta, chống đỡ cực vô cùng, mệt vô cùng. Đó là đôi điều mình nói về sự cấm chỉ và sự phòng hộ bằng giới pháp. Ngay từ bây giờ nó là như thế. Cái ý thứ ba, thưa các vị, nó nhẹ hơn, đó là an trú nơi niệm để phòng hộ ngũ căn. Mọi thứ nó đều phát sinh từ niệm của các vị. Tiếp xúc với sắc màu, tiếp xúc với âm thanh, kỳ thực là nó chưa gây nên tội phạm chi cả. Nhưng mà có những cái lậu nghiệp, phiền não, ái nhiễm phát sinh là nó do ý thức của chúng ta thầm thì sinh khởi. Do vậy cho nên phòng hộ ngũ căn ngay cái gốc căn bản nhất là phòng hộ ngay nơi niệm khởi ta. Tức là an trú nơi niệm thì loại trừ được những cái sơ thất của mắt, tai mũi lưỡi thân, chưa nói tới ý nha, bài sau nói tới ý. Năm phần này, thưa các vị, chỉ cần an trú nơi niệm thôi thì chúng ta có thể loại trừ được hết tất cả những cái tính tiêu cực phát sinh. Và mình có thể chia niệm ra làm nhiều phần như thế này. Một là an trú nơi thiện niệm. Hai là an trú nơi chánh niệm. Và ba là an trú nơi bát nhã niệm. Nó có những cái tầng như vậy. Làm sao phân biệt thế nào là thiện niệm, thế nào là chánh niệm và thế nào bát nhã niệm? Mời chị Túc Nghiêm. Nói ngắn ngắn thôi, nói một phần nào cũng được. Mình có bản danh sách đây, quý vị khổ đời rồi, không ai xót đâu. Mời chị Đồng Đoan có ý kiến gì thêm không? Thường á, những cái khởi sinh phiền não là do gì? Mình tác ý về ác pháp, tức là khởi ác niệm thì nó khởi sinh phiền não. Thế nhưng ở mức độ cạn của đời sống tu chúng ta để phòng hộ ngũ căn, và cũng là cái cách nuôi dưỡng mình, đó là nên sinh khởi thiện niệm khi mình tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, với mùi vị. Và thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này nó đến với ta, nó đều có hai mặt của nó, tùy theo cái sự tác ý của các vị. Kinh văn thì gọi là như lý tác ý và bất như lý tác ý, phải không? Thế nhưng mà cái chiều sâu của điều này ta chưa nói, hãy nói đến cái chiều cạn. Như lý tác ý là các vị sinh khởi tất cả những cái thiện niệm khi tiếp xúc với năm loại sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mà khi khởi bất cứ một cái loại thiện niệm gì đối với tất cả những cái sự tiếp xúc trong cuộc đời này, thì cái điều đầu tiên nó mang đến lợi ích là nó nuôi dưỡng thân các vị trước. Mình thử hình dung là mình tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh mà mình sinh khởi cái buồn phiền giận tức và sự chán ghét, thì nội tâm mình nó vô cùng khó chịu là một, nó nặng nề truyền phược cho tự mình là hai. Và nếu cái thù ghét hoặc sự căm tức mà nó lớn dậy trong thân cá vị, trong tâm cá vị mà cuồn cuộn á, thì nó sẽ tạo thành những cái loại hóa chất đầu độc cơ thể ta là ba. Và mình chưa cần làm gì thêm, chỉ cần phát sinh thiện niệm trong lúc các vị tiếp xúc mọi sắc màu, âm thanh, mùi vị, vân vân, thì các vị đã tự làm cho đời sống các vị có được cái sự dễ chịu, thăng bằng trong cuộc đời, ít tật bệnh, và người đó rất là lạc quan trong cuộc sống. Thì ta gọi là khởi thiện niệm khi tiếp xúc mọi thứ là một cách phòng hộ ngũ căn hay nhất. Phòng hộ ngũ căn không có nghĩa là mình đóng hết các căn lại không tiếp xúc, mà cái điều đầu tiên an trú trong một cái sự thông minh nhất, đó là nên khởi thiện niệm khi tiếp xúc. Phần thứ hai, thưa các vị, nó đi vào chiều sâu hơn, chánh niệm. Nghĩa là chúng ta không cần khởi thiện niệm hay khởi chi cả. Tại vì bất cứ một loại sinh khởi nào khởi ra trong đây, nó đều có một cái dạng ngầm hiểu, đó là có sự phán xét, có sự phê bình, có sự phân tích, nó mới khởi được. Thế thì nó hao năng lượng cho tâm thức. Thậm chí mình niệm Phật, niệm chú cũng là một loại khởi niệm. Và có một lần người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma là: tôi vừa tọa thiền, tôi vừa niệm chú, tôi vừa niệm Phật, có lợi ích gì không? Ngài nói, có một vị sư Lạt Ma khi được hỏi như thế thì ông trả lời rằng: có thể là anh lần chuỗi, có thể anh niệm Phật nó làm cho mòn tay của anh là một, cái mòn sau chuỗi là hai, nhưng mà thực tế thì không có mòn được cái phiền não trong anh. Chứng tỏ là tất cả những điều đó nó không có mang lại sự chuyển hóa thực sự. Còn điều đó mình áp dụng lại trong những cái điều chúng ta nói, thì thưa các vị, tất cả những cái khởi niệm dù rằng nó có cái khuynh hướng đẩy ta về cái nẻo tốt lành, thế nhưng mà đối với cái việc loại trừ phiền não khổ ưu nơi tâm thức, loại trừ cái hạt mầm hữu lậu, thì nó vẫn chưa dính chi cả. Trong khi đó, cái chiều sâu của sự thiền tập chúng ta đi vô chánh niệm thì nó giúp cho chúng ta, điều thứ nhất là bảo trì năng lượng của tâm thức không bị hao tổn. Khởi một sóng ý thức là hao năng lượng của thân tâm. Và điều này rất thiệt. Người thiền tập giỏi thì người đó chậm già hơn người bình thường một chút. Chắc một chút thôi, không nhiều hơn lắm đâu. Và người ta đoán được tuổi người nhân gian dễ, nhưng đoán được tuổi người tu khó lắm đó, nếu người đó chịu tu. Tại vì họ cạo tóc rồi thấy họ khác, đoán không ra, không có chi là. Thứ hai, có thể họ trẻ hơn tí, Và từ cái chuyện mong quên nó trở lại chuyện chánh niệm. Thưa, chánh niệm nghĩa là nhìn biết mọi thứ nhưng mà không có khởi phân tích, lý giải, phán đoán, phê bình gì cả. An trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền gọi là chánh niệm. Đem sự nhận biết dừng lại ngay nơi đây và bây giờ gọi là chánh niệm. Thế thì thưa các vị, cái phương pháp thiền tập của chúng ta nó là một phương pháp để phòng hộ ngũ căn rồi đó. Các vị mà an trú được ngay nơi chánh niệm hiện tiền thì phòng hộ ngũ căn và ngay cái gốc của vấn đề. Và cái tầng cuối cùng bát nhã niệm là gì? Không cần đối tượng. Đối tượng có đến có đi, có sinh có diệt. Sắc nào thì nó đến với mắt của các vị. Khi mở ra nhắm mắt lại thì các vị còn cảm nhận cái thấy của các vị. Thế nhưng mà đạt đến cái tầng thâm sâu đó là có đối diện trước cảnh trí, đối diện trước âm thanh hay là không gì không quan trọng. Mà bây giờ cái năng lực tuệ tri của các vị, cái năng lực nhận biết nó luôn hiện hiện sáng tỏ hiện tiền, gọi là an trú ngay nơi bát nhã niệm. Và dường như có lần mình đã chia sẻ với các vị cái từ tuệ tri rồi đó. Có phải lần học hôm trước không? Mình lặp lại thôi. Ví dụ thế này. Thông thường mình dùng cái từ chánh niệm là có đối tượng để mình gắn vào. Ví dụ như chánh niệm của chúng ta là gắn cái sự nhận biết theo hơi thở, để hơi thở đi vô và hơi thở đi ra. Nhận biết tôi đang thở vào một hơi dài, thở ra một hơi dài, gọi là chánh niệm có đối tượng. Thế nhưng mà khi cái sự thực tập thuần thục rồi thì có hơi thở không hơi thở gì thì cái sự nhận biết của anh nó vẫn sáng tỏ, nó không có mất lúc nào cả. Thì gọi là cái giai đoạn tu tập thuần thục thì cái đối tượng để chúng ta gắn sự nhận biết mình vô nó rơi rụng. Lúc bây giờ chỉ còn thuần lại cái trạng thái chánh niệm mà không cần đối tượng. Đó là cái trạng thái nhận biết thôi chứ không còn hơi thở nữa. Đầu tiên thì nhận biết hơi thở, nhưng mà khi thuần thục rồi thì hơi thở không còn cần thiết nữa, mà cái từ nhận biết nó bừng sáng trong ta. Và nó không chỉ đơn thuần nhận biết hơi thở vào ra, và cái nhận biết này bây giờ nó trở thành thuần thục đến nỗi là mình đưa tay, mình kéo tay, mình bước chân đi, mình nghiêng đầu, nheo mắt, ho han gì nó cũng đều bừng sáng cái năng lượng nhận biết. Gọi đó là an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền. Không còn đối tượng nữa, chỉ còn thuần lại cái trạng thái chánh niệm mà thôi. Thế nhưng mà mình chưa tu giỏi á, thì mình còn vận dụng cái từ nhận biết, tức là có cái năng lực cố gắng để cho cái sự nhận biết nó có mặt. Chưa phải an trú trong cái trạng thái bát nhã hiện tiền. Khi mà cái sự thuần thục do công phu thực tập lâu bền thì các vị không cần cố công gì cả, không cần vận dụng công phu gì cả. Cái biết của các vị đó bừng sáng luôn từ lúc các vị mở mắt cho tới các vị đi vào giấc ngủ, không còn vận dụng công phu để mời nó về. Còn bây giờ thì chúng ta hơi quên cái đó chạy mất. Đi thiền hành mà chưa chắc gì, mỗi bước chân đều có cái chánh niệm nó đi theo từng bước chân. Ngồi thiền 30 phút, 45 phút mà chưa chắc gì chánh niệm nó ở với ta liên tục trong 45 phút. Có khi nó chạy chơi lâu lắm, rồi nó về, nghe thỉnh chuông cái chợt nhớ ra là dường như hết giờ tọa thiền rồi, nó về để xả thiền thôi. Cái giờ giữa thì nó không chịu ở lại với ta, cho nên mình vận dụng công phu để kéo nó về. Và khi công phu thuần thục thì không cần dụng công gì cả, nó ở với mình như hình với bóng, không rời lúc nào cả. Đó là ba tầng an trú nơi niệm là như vậy. Và thưa các vị, bước vào được tầng đầu thiện niệm đã giỏi rồi. Tầng thứ hai là các vị an trú trong chánh niệm, thì đó là một phương pháp phòng hộ ngũ căn sâu xa nhất, và sẽ không có một cái thất thố nào xảy ra nơi ngũ căn các vị cả. Đó là chúng ta nói đến cái sự phòng hộ. Nó khác vô cùng với cái sự chế phục. Ngoại đạo thì họ chế phục, phàm phu thì họ chế phục. Họ nằm tro, họ hơ lửa, họ khổ hạnh. Họ nghĩ rằng những cái điều đó có thể ngăn được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó đi vào cái nẻo phiền não, gây những cái tội lỗi, sai lầm. Thế nhưng với Đạo Phật thì cái gốc của nó từ bên trong, và cái gốc cạn hơn đó là phòng hộ bằng giới pháp. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ. Ý thứ hai, chúng ta đi vô đây có ba ý hay bốn gì đó thôi, các vị yên tâm, không có nhiều đâu. xem chừng là mình dài dòng quá nó không hết bài này. Bây giờ mình ghi đại khái những cái phần cần khai triển rồi mình nói được tới đâu thì nói, mình gợi ý thôi để mai cho sư huynh Pháp Huy của mình ổng lên làm ăn thôi, không có cái tư liệu để ổng làm việc. Cái phần thứ hai chúng ta chia sẻ trong nội dung bài này đó là cái con đường buông trôi vào năm dục. Cái vấn đề thứ ba đó là người trí chế nhi bất tùy. Câu trong kinh văn trí giả chế nhi bất tùy, tức là người trí thì phòng hộ mà không có cho nó buông luôn. Và cái phần thứ hai này nó chia làm A, B, C đàng hoàng. Phần A nó là những ví dụ trong kinh văn. Có rất là nhiều cái ví dụ. Đức Thế Tôn nói về cái con đường buông trôi theo năm dục, chìm nổi trong khổ cảnh của nhân gian. Và kinh văn cũng có, trong cuộc sống đời thường rất là nhiều điều. Và quý vị tìm ra những cái điều đó để bỏ vô. Và phần ghi phần thứ hai, thứ ba luôn. Phần B, sự lừa gạt thô và tinh tế của năm món dục. Cái phần C là cái hệ quả tất yếu của buông trôi năm dục, buông trôi cuộc đời vào năm dục đi. Thưa quý thầy, là ba cái ý này tùy vào cái mức độ triển khai của các vị, có thể nó kéo dài chừng một tiếng rưỡi đồng hồ, có khi không đủ. Tại vì có rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn nói về cái nỗi khổ, nỗi chìm trong khoái cảm ngũ quan. Buông trôi năm dục là buông trôi vào những cái xúc cảm do ngũ quan gây nên. Mắt của chúng ta, mũi của chúng ta, thân của chúng ta, nó đều có một cái xu hướng tất nhiên là nó muốn chìm vào năm cái món dục lạc mời gọi này. Và khi mình buông trôi vào những cái loại dục lạc do năm thứ này nó lừa gạt, thế thì cái hệ quả tất nhiên đó là nó tàn phá thân các vị trước, tàn phá tâm của các vị sau. Tôi ví dụ thế này rất là cạn thôi. Ví dụ như cái món cạn nhất nó dụ dẫn chúng ta là thực dục thôi, tức là thức ăn thôi, cái loại thức ăn mà nó nham thèm mình, thế thì nó tàn phá sức khỏe là chuyện dễ xảy ra. Thứ hai, mình không có tiết chế về vấn đề ăn uống, các vị ăn uống những cái thứ nó nhiều độc tố mà nó mời gọi, thế thì ngay tức khắc là hệ thống tiêu hóa chúng ta làm việc rất là cực. Ví dụ như đời sống người tu chúng ta, mà chúng ta vì những loại thức ăn nó khoái khẩu vị, mình không biết chăm sóc sức khỏe mình cứ thả trôi cho tha hồ, cái khả năng thèm ăn của mình nó đi đến đâu thì mình đi theo tới ấy, thì người đó chết sớm hơn tuổi thọ họ cho phép, chắc như vậy thôi. Và trong quá khứ, thưa các vị, Đức Thế Tôn không phải là người ăn uống nhiều dinh dưỡng như chúng ta, ôm bát đi sinh mà làm gì có thức ăn tốt lành và cao lương mỹ vị. Lâu lâu nhà vua cúng cho một bữa, nhưng mà ăn một bữa cũng vừa chừng, tại vì cái bát này gọi là ứng lượng khí, phải không? Nó là vừa với cái khả năng tiêu thụ thôi, chứ không thể lấy nhiều hơn được. Chư Tăng hồi xưa là như thế, không phải là vì lý do chiều không ăn, mai không ăn, rồi ăn một bụng cho nó căng lên thì chết, chứ làm sao mà tọa thiền đủ chịu được, làm sao mà khỏe khoắn có sức khỏe được. Do vậy, thưa các vị, cái mức độ cạn nhất là trong năm dục thôi, thì cái thực dục thôi. Nếu mà người nào buông trôi nó thì đời sống ngắn hạn, đó là chuyện tất nhiên thôi. Cái thứ hai, các vị buông trôi cho cái nhu cầu thèm ngủ của chúng ta, nó ngủ vô tội vạ. Điều đầu tiên là nó làm cho hệ thần kinh của các vị chìm vào sự hôn trầm rất dễ. Tâm thức của chúng ta nó mụ dần lại, cái khả năng bén nhạy nó không còn nữa. Người nào mà chìm vào giấc ngủ nhiều, chiều theo nhu yếu về ngủ nghỉ nhiều, thưa các vị, người đó thần trí không tỉnh sáng. Đó là cái hại gần nhất đó. Và mọi thứ khoái cảm nhân gian này, thưa các vị, nó được đẩy lên đến một tầng cao, do vì cái năng lực kinh doanh của thế giới bây giờ người ta đang đẩy mạnh, và khả năng tiêu thụ của con người nó được những cái loại quảng cáo rất là hay ho. Cho nên đất nước nào mà phát triển nhiều, đất nước đó cần cái sự quảng cáo. Có khi họ bỏ tiền đầu tư vô cái ngành quảng cáo gấp 1/3 tiền đầu tư về những bộ phận khác. Ngày xưa tôi không tin điều này. Tôi nghe thầy Giác Thanh thầy nói, thầy ơi, ở Mỹ này á, cái món thầy không muốn mua nhưng mà nó quảng cáo riết thầy phải mua thôi. Nó quảng cáo tới nhà thầy, ngay trước cửa nhà thầy. Và bây giờ dường như người ta đang tranh nhau về vấn đề quảng cáo. Và kỳ thực là thưa các vị, có những thứ vô cùng độc hại nhưng người ta quảng cáo riết rồi mình tưởng chừng như cái thứ đó có thể cứu sống cuộc đời ta. Và nhân thế này, nếu không hiểu được chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy, phát triển về đời sống tu hành, thì thưa đại chúng là đời sống chúng ta chỉ làm mỗi việc là làm ra tiền để tiêu tiền, để bệnh tật, để hao tiền. Và cái vòng tròn nó là như thế. Mọi ngành nghề kinh doanh nó đều làm như vậy. Và nhất là trong cái lĩnh vực y học cũng thế, thưa các vị. Người ta có thể phát minh ra rất là nhiều những cái loại thuốc để trị dứt hẳn bệnh ung thư, dứt hẳn những cái loại bệnh nan y. Thế nhưng mà dù cho họ khám phá được nhưng mà họ không dám tuyên bố nó, tại vì nó chằng chịt trong cái vận hành của xã hội. Anh mà đưa cái toa thuốc đó ra, vừa không tốn tiền trị liệu mà cứu được sức khỏe người ta, thì nó làm cho kinh tế quốc gia suy thoái, cho nên họ không muốn nó thôi. Và xã hội nó chằng chịt với nhau, và người ta đang đẩy đời sống xã hội đến cái mức độ tiêu thụ. Và tưởng chừng như vài thế hệ nữa thì không còn gì trên hành tinh này để cho thế hệ con cháu chúng ta tiêu thụ đâu. Và quốc gia nào họ cũng tính cái năng lực lợi suất của quốc gia lên cao, đó là tiêu chuẩn của sự phát triển. Nhưng mà thưa các vị, đôi khi người ta hè nhau, người ta bảo rằng phải bảo vệ hành tinh xanh, nhưng mà cái gốc quan trọng đó là cái khả năng tiêu thụ người ta không có hạn chế. Thì đừng hòng nói đến chuyện bảo vệ hành tinh được cho mất công. Thế thì mức độ thả trôi năm dục ở cái cấp độ cá nhân của tự thân á, thì anh tàn phá tự thân anh. Buông trôi năm dục ở cấp độ quốc gia thì nó tàn phá tài nguyên của một quốc gia. Và buông trôi khả năng hưởng thụ về năm dục mà nó lan rộng trên hành tinh này, thì hành tinh này không đủ cung cấp cho con người sống. 50 năm sau là đời sống cạn kiệt. Và người ta tiên đoán một điều, thưa các vị, chừng 50 năm nữa thôi, kiếm một giọt nước uống cũng cực kỳ khó khăn. Và thiên nhiên ưu đãi con người vô cùng, nhưng con người tàn phá nó thì ví như là có 70 lần cái hành tinh như thế này để cung cấp cho cái sự tiêu xài phí phạm con người thì cũng không cung cấp đủ. Đừng nói một hành tinh này có thể cung cấp được cho ngần này con người tiêu phí. Và người ta có thể làm mọi thứ, nhưng mà những cái quà tặng của thiên nhiên người ta không làm được. Cái quà tặng gần nhất đó là nước uống, người ta không làm được. Người ta chỉ có thể lọc được nước biển ra, người ta có thể lọc được nước dơ ra để thành nước uống, nhưng mà chế được một giọt nước, thưa, không làm được. Khoa học có tiến tới trời cao cũng không làm được một giọt nước cho con người uống đâu. Họ chỉ xài những cái thiên nhiên ban tặng cho họ mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái khả năng phóng túng về năm dục này trong phạm vi nhỏ của con người nó đã tác hại lớn một quốc gia thì hại lớn, còn lớn của hành tinh thì nó tàn phá hành tinh này. Đó là cái ý đầu chúng ta trích một chút về những cái khái niệm về buông trôi theo năm dục giữa nhân gian thôi. Các vị có thể ứng dụng cái điều này trong những bài kinh Đức Thế Tôn dạy về sự buông trôi và tai họa của người thả trôi cuộc đời trong năm dục. Đó là nói chuyện nhân gian lăng quanh. Còn nói chuyện người tu, thưa các vị, chưa là thánh A-la-hán, còn ở giai đoạn phàm phu như chúng ta, thì cái đời sống chúng ta là tam thường bất túc. Đó là quy chế của Đức Thế Tôn. Và một đời sống nó vừa đủ để hành đạo, thưa các vị, thì nó phát triển được đời sống tâm linh. Một đời sống mà cái nhu yếu về vật chất nó cao bao nhiêu thì cái khả năng phát triển về tâm linh nó lại thấp bấy nhiêu. Như cái cân như này, cái phía này nặng thì phía kia nhẹ. Và chưa cần nhìn đâu xa, nhìn trong thế giới người tu chúng ta mà thấy thầy nào mà có cái xu hướng phát triển về lợi nè, về danh nè, về hưởng thụ vật chất, thì mình biết rõ một điều là đời sống tâm linh người đó cạn kiệt và nghèo lắm, chắc như vậy thôi. Cái điều này nó là cái thước đo của sự phát triển đời sống tâm hồn, đời sống tâm linh. Ý thứ hai mình muốn chia sẻ nơi đây là cái sự lừa gạt của nó. Năm dục nó có khả năng lừa gạt lớn vô cùng, từ cái thô đi tới cái tế. Và sở dĩ có sự lừa gạt là do vì tâm thức của chúng ta cứ thầm thì nhủ lòng á, chuyện đó không có sao đâu, ăn thêm muỗng cơm không có gì nghiêm trọng đâu, ngủ thêm chút có gì nghiêm trọng đâu. Nó lừa gạt thầm thì, và chúng ta đâu biết rằng nó lấn được một bước thì nó lấn được nhiều bước. Trước tiên mình chưa làm được chi nhiều thì mình phải có một cái định chuẩn rất là nghiêm khắc về đời sống tu sĩ của chúng ta. Định chuẩn nghiêm khắc cạn nhất đó là cái quy chế về giờ sinh hoạt của chúng mình tuân thủ, đó là một định chuẩn không thể thiếu. Giờ ăn, giờ ngủ, giờ công tác, vân vân. Và đừng nghe tiếng thầm thì bên trong mình nó nhủ lòng. Lòng nhủ lòng, nó nhủ những cái chuyện rất là sai lầm, hoàng xiên. Nó hướng mình vào cái nẻo phiền não thôi. Đó là chuyện thô. Chuyện tinh tế nhủ lòng, thưa các vị, có khi không lường được. Các vị chỉ cần khởi trong tâm một cái câu nói thầm thì bé nhỏ thôi, người kia sao mà dễ thương lạ. Cái hạt mụn xíu xíu gì chứ có gì đâu, ấy vậy mà nó làm hại một đời người. Có những con người mình gặp mình ghét vô cùng, thế nhưng mà rồi cái người kia phải cái tội là họ có điều kiện họ tiếp cận với mình, họ có điều kiện họ rù rì với mình. Một câu nói không lọt tai, họ nói 10 câu không lọt, nhưng mà câu 11 nó lọt vô tai mình. Và rong đóng nọc cầu nhìn lâu cũng đẹp, xấu đuôi xấu điếc ấy vậy đó. Thế nhưng mà lòng mình nhủ lòng, dường như trong những cái xấu đó dường như có cái cũng hơi dễ thương đó. Thế thì thưa các vị, tai họa tới. Đó là sự tinh tế nó vậy đó. Từ cái thô nó lừa gạt được ta thì nó đi đến cái sự tinh tế. Và thưa quý thầy là rất là nhiều trường hợp nó xảy ra, mình chưa nói ở bên ngoài làm cái chi lừa gạt vào đời sống của cư gia Phật tử. Họ có những cái vụng về đi vào con đường trần thế thì chuyện đó là chuyện nhân thế. Thế nhưng mà người tu chúng ta, mình luyện mình vào đời sống của già lang, quyết một lòng là ăn thua đủ với cái chuyện tử sinh, ăn thua đủ với cái chuyện trôi nổi vào trần thế để nổi chìm trong cái biển nghiệp mênh mông. Thế nhưng mà rồi đôi khi đời sống chúng ta không có cẩn trọng bảo trì phòng hộ ngũ căn, cho nên chúng ta bị nó gạt hồi nào không hay. Và tới cái lúc phiền não nó nảy sinh, tới cái lúc buồn rũ rượi ra do vì nhớ nhớ thương thương bân khuân nó, lúc đó thì có trời mà cứu cho ai mà cứu được. Và tới lúc đó này, thưa các vị, mình dẹp tắt hết mọi cái thứ ân nghĩa chằng chịt, mình tung hê mọi thứ à, mình đi theo cái con đường nghiệp của mình. Và con đường nghiệp nó rù rì, nó rủ rê các vị, rồi tới lúc đó sức mạnh của nó là cái từ người ta dùng là sơn băng địa hãm, nó giống như là viên đá lớn từ trên đỉnh núi nó buông tay, nó lăn xuống thì nó lôi luôn cả một đàn bà con dòng họ nó ầm ầm đổ từ bên trên đổ xuống, không có thánh nào kéo được hết. Cái nghiệp nó là ghê như vậy. Cụ thể hơn thế này, ví dụ như chúng ta luyện đời sống chúng ta vào chùa chúng ta tu, thầy thương hồi những năm ta còn bé, rửa chân ta sạch sẽ, bồng ta để trên cái chiếc ghế sạch sẽ để ta trở thành một người cao quý trong tăng giới, được vô vàn sự kính trọng, huynh đệ thương mến ta vô cùng, bao nhiêu nghĩa tình nuôi dưỡng để ta có được như thế này. Các vị nghĩ coi là đời sống của người tu khoác pháp phục của Phật cho tới hôm nay đâu phải là chuyện ít công phu của thập phương thí chủ nuôi, đâu phải là chuyện ít công sức và tấm lòng của thầy đã nuôi ta. Thế nhưng mà một tiếng rầm rì từ bên trong thì nó lôi các vị vứt áo tu nhẹ nhàng, coi thường tất cả những ân nghĩa mà mình đã cưu mang, dẫm lên hết tất cả những cái tấm lòng của người Phật tử trân quý. Thế cho nên thưa các vị, nó rù rì từ bên trong, ta không lường được đâu. Và cái khả năng nó chỉ nảy ra khi chúng ta không khéo phòng hộ ngũ căn, và nó đưa đến cái tai họa lớn mất một đời như vậy. Đó là cái sự lừa gạt từ cái thô cho tới cái tinh tế, mình chia sẻ một chút thôi. Nói một chút nhưng mà dường như cũng hơi nhiều rồi đó chứ, một chút gì đâu. Cái cuối cùng, cái hệ quả tất yếu của nó là một người tu mà mình không có thanh bần lạc đạo, không an trú được trong giới đi tu tập á, thì chắc chắn ngay một đời này ta không thể thành tựu được một người tu có đức hạnh đáng tôn quý. Kỳ thực là không phải mình tu để mình mong được ai tôn quý cả. Thế nhưng mà cái hệ quả tất nhiên là anh làm người tu, cái con đường anh đi nó phải như vậy mà thôi. Anh không thể từ chối được rằng cả một đời tu của anh, rồi cuối cùng anh làm quen ố màu áo pháp y của anh. Anh cô phụ dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn, anh cô phụ công thầy được. Cho nên đúng nghĩa một người tu luyện đời sống mình vào chốn nhà Lam tu, thì cái hệ quả tất yếu của những người tu phải thành đạt đó là có được phẩm chất đạo đức giữa cuộc đời, xứng đáng là người mô phạm của nhân thiên, của trời và người, đền được ơn của Tam Bảo. Còn mình đi ngược lại điều này, tức là mình thả trôi cho ngũ căn vướng với ngũ trần, thì điều thứ nhất là tới già, thưa các vị, vẫn là một ông thầy tu rất là ô uế, không đáng cho người ta kính trọng. Chưa nói chuyện ô uế gì cho nó nghiêm trọng, tham tiền thôi, thưa các vị. Mình thử hình dung là đời sống mình tới già mà con mắt mình sáng trưng khi thấy đồng tiền thì còn có nghĩa gì có một người tu đâu. Rồi tới già, cái ăn cái uống của mình cũng vậy, mình vô cùng là tham lam. Cái chuyện đó chuyện nhỏ nhất trong đời sống bình thường thôi. Thế nhưng mà các vị thể hiện cái lòng tham của các vị khi ăn, nó biểu lộ ra tính cách của các vị, cách ăn của các vị. Thế thì cái phẩm chất người tu đổ vỡ hết. Và tội nghiệp vô cùng, người ta cứ nghĩ rằng mình tu tới già mình thành trưởng lão rồi mọi thứ, cái gì mình cũng tốt đẹp. Nhưng mà đâu ai ngờ rằng tới già rồi mình làm ô uế cho cái danh nghĩa chúng trung tôn. Thế thì rất là tội nghiệp. Hệ quả càng nhất là như vậy. Hệ quả sâu hơn là gì? Thưa các vị, là mình vứt một đời tu của mình vào thùng rác, không nghĩa gì cả. Thà không tu, thà ở đời anh đi làm, anh đem mồ hôi công sức của anh đóng góp cho xã hội, để xã hội có được cái đồng tiền thuế của anh để vận hành cho mọi công trình phúc lợi xã hội tốt hơn, có phước hơn. Anh ở đời, anh có gia đình, anh có vợ, anh có con, anh có thể ít hay nhiều gì, anh mang hạnh phúc đến cho vài người, anh có người để cho xã hội này nhờ trong tương lai. Còn anh tu nghĩa là anh muốn dâng hiến cuộc đời anh cho cái công trình thánh hạnh đạo đức. Thế mà anh không làm được cái điều của một người tu làm, thế thì thưa các vị, cái hệ quả nó rất là tồi tệ, rất là tồi tệ. Cái điều gần hơn nữa là thế này: mình không nuôi dưỡng được mình ngay bây giờ và thành đạt được cái phẩm chất đạo hạnh ngay bây giờ, tới già tôi đố ai mà dám dạy các vị. Cỡ như thầy Phước Tịnh bây lớn tuổi rồi, đố có thầy nào dám chỉ mặt nói là thầy ăn như thế rất là vô duyên, có ai dám không? Không. Anh phải nuôi dưỡng tôi luyện anh ngay từ lúc anh mới tu thôi, chứ anh đợi tới lúc già đã thành thượng tọa. Thế thì cái bản ngã của một người tu nhiều tuổi, thưa các vị, khó chuyển hóa vô cùng, người ta đụng tới là nổi bồ đề gai. Và có khi mình dùng cái quyền uy của người tu lớn, mình trấn áp người ta, mình đè đầu người ta, sát phạt người ta, chuyện này nó xảy ra rất là dễ hiểu. Đó là những cái hệ quả rất là gần. Rồi hệ quả xa là gì? Anh quay tròn trong cuộc đời, năm dục anh không thoát được. Mất một đời người, anh lay quay, kiếp sau anh cũng chìm nổi lại trong ba cõi sáu đường, không có cách gì chấm dứt được. Khổ một đời, rồi khổ ngàn vạn đời. Thà là đi trôi trong trần thế, không có dịp gặp đạo, thì người ta còn khởi phát được cái niệm ham thích tu hành, phấn chấn đi tu. Còn lần này anh tu cái kiểu ba mứa đó, nó như khoai sượng nấu không có chín. Thế thì đời sau sinh ra cũng như thế, không tôn kính Phật Pháp, không thiết tha đối với việc tu. Thế thì mình làm hư luôn rất là nhiều đời, thưa các vị. Đó là ba ý trong cái phần này. Rồi cái phần thứ ba: trí giả chế như bất tùy. Thưa quý thầy, là mình cái dàn bài này nó căn cứ vào cái bài kinh nha, cho nên các vị đọc để phối hợp với từng câu ở trong bài kinh. Mình giải thích thôi chứ mình không có phối hợp, nhưng mà quý thầy cô nên nhớ là theo cái văn bản của bài kinh mà mình soạn một cái dàn bài như thế này để cống hiến cho các vị thôi. Cái ý đầu tiên của phần thứ ba này chúng ta muốn bàn, đó là hãy thẩm định thử coi cái sự khác biệt giữa trí và vô trí như thế nào. Ý thứ nhất là các vị có một cái nhận diện và đánh giá về thế nào là trí, thế nào là vô trí. Và cái chuyện dễ hiểu nó là thế này. Vô trí nghĩa là người buông trôi theo năm dục là vô trí. Trí nghĩa là người biết cái đại họa của năm dục nó dìm người ta, cho nên người ta cắt được, người ta hạn chế được, người ta phòng hộ được, gọi là kẻ trí. Và Thế Tôn dùng cái từ là kẻ vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu là gì? Không học hiểu, không nghe thánh giáo của Như Lai, buông trôi để sống hòa theo năm dục, gọi là vô văn phàm phu. Và vô văn phàm phu không phải dành cho những người nhân thế bên ngoài không, mà còn dành cho các thầy tỳ kheo nữa kia. Các thầy tỳ kheo mà không học tập, không quán chiếu, không xả ly ác pháp thì gọi là vô văn phàm phu. Không làm cho mình một đời sống mà nó thiện pháp nó dâng đầy từng ngày thì gọi là vô văn phàm phu. Cái sự khác biệt giữa trí và ngu nó là như thế. Thế rồi nếu chúng ta mở rộng hơn thì thưa các vị, trong nhân gian người ta cũng tùy vào cái năng lực của trí tuệ, người ta thẩm giá về chỗ đứng, về vị trí của những con người. Và vấn đề này nó rất là rộng, chứ nó không phải là trong phạm vi nhỏ hẹp. Tuy nhiên mình chỉ gợi ý như thế mà thôi, để các thầy có cái nhìn quán chiếu về rất là nhiều lĩnh vực. Và người ta còn mở rộng thêm, đó là không phải người có nhiều văn bằng, nhiều học vị, mở miệng ra nói đầy triết lý đông tây mà là kẻ trí. Có những người, thưa các vị, học hàm học vị rất là giàu có, thế nhưng mà đời sống của họ người ta đánh giá là đời sống không có văn hóa. Các vị đã nghe trường hợp như vậy chưa? Rồi có những người họ không phải là người có học hàm học vị gì, không phải là người có danh vị lớn ở trong nhân gian, thế nhưng mà người ta đánh giá đời sống đó là đời sống có văn hóa. Thế thì cái điều đó có cái nội dung gì làm nền phía dưới để người ta đánh giá như thế? Thưa các vị, cái nội dung là lòng nhân ái được đánh giá là kẻ trí tuệ. Người tử tế cũng được gọi là kẻ có trí tuệ. Còn có những người đành đang sống giữa nhân gian, họ là người được đánh giá là người trí đó, thế nhưng mà lòng họ tràn đầy mưu mô, toan tính, độc ác, vĩ kỷ. Thế thì đời sống của họ, họ tự chuốc họa hại nhiều hơn và không được kinh văn hay là được giáo pháp Đức Thế Tôn trọng thị coi là bậc trí. Tất nhiên nó có rất là nhiều tầng, tùy vào cái năng lực của các vị khai triển phần này. Phần B chúng ta muốn khai thác đó là hãy nâng cấp trí tuệ của anh. Mình muốn tặng cho các vị cái điều gì ở nơi đây? Thưa, buổi sáng mình đã có dịp chia sẻ với các vị rồi. Hãy đặt mình vào cái việc phải làm, tự nhiên anh càng ngày càng nuôi dưỡng anh trưởng thành hơn. Đừng từ chối những cái việc khó khăn gì hết. Hãy phát nguyện trước thập phương tam bảo là ngàn vạn việc khó khăn, con có nhân duyên thì con xin đưa vai gánh hết tất cả những việc khó khăn. Mình đừng nghĩ là sức mình hay là năng lực mình chỉ có ngần này. Thưa, không phải như thế đâu. Các vị hãy đặt mình vào việc phải làm, phải giải quyết. Các vị thấy là năng lực của mình tự nhiên nó phát triển, mình không lường được. Mình không ngờ là mình đi ngang qua những cái khó khăn như thế. Mình không ngờ là mình có khả năng chống chọi được những cái phong ba bão tố như thế. Khi đặt mình vào cái điều kiện đó thì các vị mới thấy dũng lực của mình nó trưởng thành từng ngày. Cho nên cái ý đầu tiên nâng cấp trí tuệ của anh là anh hãy mở lòng vị tha một tí, dám đặt mình gánh vác cái việc khó khăn. Thế thì anh tự nuôi dưỡng làm trưởng thành anh từng ngày. Và cái món quà tặng này, thưa các vị, nó tự nhiên đến với đời sống chúng ta thôi. Nếu chúng ta có một tấm lòng như thế thì năng lực trí tuệ của ta lớn từng ngày. Ý thứ hai, thưa các vị, là năng lực trí tuệ càng lên cao thì người ta càng nhìn mọi việc nó rõ hơn. Chưa cần những cái câu nói của giáo lý đạo Phật dạy. Những người nhân gian thôi, nhà văn, nhà thơ bên ngoài thôi, họ có những câu nói mà chúng ta nên học. Họ nói là khi tôi lên đến đỉnh núi thì tôi nhìn thấy nhiều đỉnh núi, nhưng mà lúc tôi ở dưới chân núi thì tôi chỉ thấy chừng như chỉ có một cái núi này mà thôi. Đúng không? Thưa, rất đúng. Các vị đứng dưới chân núi thì các vị chỉ thấy phía trước là núi thôi, chứ các vị không thấy hơn. Thế nhưng mà leo đến đỉnh cao rồi thấy ngàn vạn đỉnh cao. Đời sống trí tuệ ta là như thế. càng nâng nó lên cao bao nhiêu thì tâm thức người ta càng rộng mở bao nhiêu. Ví dụ như mình chỉ biết một cái đạo Phật và mình học tập đè vài ba bài kinh, chưa có cái cơ hội đi sâu vào kho tàng giáo lý kinh điển của Đức Phật, thì mình thấy chừng như chỉ có đạo Phật mình là duy nhất. Thế nhưng mà mình đẩy đời sống tri thức mình lên cao, tâm hồn mình rộng mở mênh mông, thì mình sẽ thấy là ồ, dường như là cái tuệ giác này nó có mặt trong rất nhiều truyền thống minh triết giữa nhân gian, chứ không phải chỉ có đạo Phật. Điều đó nó cho chúng ta hai cái nhận biết. Cái nhận biết thứ nhất là càng đẩy trình độ tri thức mình lên cao bao nhiêu, lòng mình càng thoáng đãng bao nhiêu, mênh mông bao nhiêu. Điều thứ hai, nó cũng dễ phát sinh từ bi vô cùng khi người đó có được đời sống trí tuệ rộng mở và từ bi và dễ bao dung vô cùng. Và khi người ta thành đạt được năng lực trí tuệ rồi, thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu đó là người đó dẹp tất những cái điều tranh cãi thị phi vô ích. Trí tuệ càng mênh mông càng sâu bao nhiêu thì người ta càng ít xao động bao nhiêu. Cái chuyện này nó rất là dễ hiểu. Hãy nhìn dòng sông thì biết. Nó ở trên thượng nguồn, nó đi ngang qua thác, qua gần, nó gầm gừ réo gọi, nó cuồng nộ vô cùng. Thế nhưng mà nó ra tới cửa sông thì sao? Mênh mông và sâu thăm thẳm, người ta không có lường được. Thì trí tuệ ta như thế. Đó là ý thứ hai của phần B. Ở phần cuối nữa, mình muốn chia sẻ một cái câu rất là quan trọng để cống hiến cho các thầy, đó là không ai sinh ra đã là thánh nhân cả. Ý mình muốn nói cái điều gì trong đây? Thưa quý thầy, là quà tặng trí tuệ nó không phải là món hời, nó không cho không ai bao giờ đâu. Các vị cũng không thể bỏ tiền ra mua được. Thế thì nó đòi hỏi cái gì nơi ta để phát sinh trí tuệ? Cái năng lực tự nuôi dưỡng, tự làm trưởng thành mình từng ngày, cái sự chịu khó của các vị và cái nhiệt tình ham tu học của các vị, nó làm cho trí tuệ các vị lớn dần từng ngày, chứ không phải là quà tặng không. Cái yêu cầu là không phải có tiền mua được, cũng không phải anh có quyền anh giật trí tuệ của người ta được. Cái điều này nó là cái năng lực tự nội, anh hãy quân nó từng ngày để nó trưởng thành trong anh thôi. Và chưa có một vị thánh nào mà không có trí tuệ cả. Hay là gần nhất là chưa có một vị thầy nào trong quá khứ hoặc là các bậc thầy của chúng ta hiện tại mà không phải là người, không phải là người mày mò thư tịch sách vở, chiêm nghiệm và thiền quán cả. Các ngài đổ mồ hôi và nhiều công sức đầu tư mới có năng lực trí tuệ như hiện tại để gầy thành một cái dòng chảy cho chúng ta tu. Và không có một loại đức hạnh nào là của cho không đâu, thưa các vị. Các vị phải tự nuôi dưỡng mình từng ngày, từng chút một để nó thành tựu đức hạnh. Và chuyện này thiệt lắm, tôi không có giỏi đâu. Các vị phải làm cho nó đầy đời sống của mình từng ngày một. Và nếu mình không thông minh thì mình luyện đời mình trong dòng chảy chánh pháp của Như Lai mà mình không thu hoạch được điều chi cả, một đời 50 năm, 70 năm trôi ngang mất hút, thế thì uổng vô cùng một đời sống. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, hãy nhớ một câu, đó là không hề có món quà nào cao quý mà không đầu tư bằng cái năng lượng tương đương với nó mà nó thành cao quý cả. Viên kim cương nó có mặt giữa trần đời, nó mất có khi hàng triệu năm mới có mặt. Mình thử hình dung là từ cái chất đầu tiên là cái loại than thôi, giống như là than đá thì không khác gì, giống như than cây viết chì của các vị không khác gì. Thế nhưng mà qua cái sự tác động hàng triệu triệu năm nó thành một viên kim cương. Thế nhưng mà viên kim cương đó vẫn chưa có giá trị đâu. Người ta phải làm cái chi? Thưa các vị, người ta phải mài, người ta phải cắt, người ta phải gọt, người ta phải giũa. Nếu mà nó có cái miệng nó la thì nó la vô cùng đau đớn lắm, chứ không phải giản dị đâu. Đời sống chúng ta cũng thế. Từ một cái chất than bùn như hình hài đời sống năm quẩn này, tôi luyện để nó thành kim cương, rồi mài, giũa, đẽo, gọt để nó thành một cái loại mỹ phẩm đính trên mũ nữ hoàng anh, không phải là chuyện đùa. Và cuối cùng có một cái kết luận. Ý đầu tiên là các vị phải khéo phòng hộ ngũ căn để thành tựu được những pháp lành trước đó đã, thành tựu thiện pháp trước. Ý thứ hai, cái may mắn của chúng ta vô cùng, đó là chúng ta có được pháp chế của Như Lai. Cho nên các vị nương vào pháp chế của Như Lai, nương vào pháp chế Như Lai để làm cái chi? Thành tựu được thắng hạnh. Cái từ thắng hạnh này quý vị hiểu ra làm sao? Thắng có nghĩa là hơn. Đó là có một cái phẩm hạnh cao hơn mức bình thường trong đời sống tu sĩ. Thành tựu thắng hạnh nghĩa là thành tựu phẩm chất cao quý của người tu gọi là thắng hạnh. Và thưa quý thầy là pháp chế của Như Lai đặt ra cho chúng ta, nếu chúng ta tuân thủ và hành trì thì các vị chưa cần làm gì thêm, các vị trở thành những vị thầy tu đáng kính giữa nhân gian rồi. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị hành xử không chê vào đâu được, rất là cao quý. Thực nó là như vậy thôi, chưa nói chi về các sư cô. Tôi có mấy đứa Phật tử thôi, nó 20 ngoài tuổi gì, nó tham dự những cái khóa thiền của Vipassana và nó tu tập khá là nghiêm túc, khá là đoan trang. Và mỗi lần mà nó ngồi chung trong một nhóm Phật tử về thì tôi thấy nó tỏa sáng. Mặt mũi thì nó có không đẹp đẽ chi, hình tướng thì nó cũng chẳng có đáng giá gì bao nhiêu ấy, vậy mà tôi thấy là bao nhiêu đứa con trai nhìn nó đều ngưỡng mộ. Ôi trời, nó còn hay hơn tôi nữa. Tôi nói chuyện ra rã muốn khô cả cổ mà chưa chắc gì dụ khị được mấy thằng con trai nó tu. Ấy vậy mà nó chỉ cần biểu ngồi, ngồi đứng đứng đó. Lạ. Và tự nhiên là nó có một cái sức hút kỳ lạ, nó tỏa sáng ra giữa một đám đông. Thưa các vị, đó là cái chuyện mình dùng cái ví dụ để trở lại đời sống của chúng ta. Thưa quý thầy cô là pháp chế của Như Lai về cái ăn, cái mặc, cái sinh hoạt của các vị, nó đều tặng cho các vị cái phong cách rất là cao quý của một người tu. Điều này rất thiệt chứ không phải mình tô vẽ chi để cho các vị cố gắng và hành trì quy nghi, không phải đâu. Cái đó rất thiệt như vậy. Tôi đã có lần đọc thử một cái cuốn sách người ta dạy các cô gái làm thế nào để cho người con gái trở thành cô gái đẹp. Mình cũng mày mò thứ coi cái bài có cách chi mà làm cho người ta không đẹp mà trở thành đẹp. Rất là tức cười, đó là nó bài cho cái cách ngồi ăn ra làm sao, đứng lên để lau nhà phải đứng cái kiểu gì, trả lời điện thoại cho người ta phải trả lời như thế nào. Tôi liệt kê cái ví dụ thôi. Ví dụ như người ta gọi điện thoại tới, người ta mời mình đi ăn chiều, đó là cái chuyện cô gái bên ngoài đời thôi nghe. Cô rất là thích được người bạn trai kia mời cô đi ăn, thế nhưng mà cô thấy số điện thoại của người bạn trai gọi, nếu mà cô vụng về, cô không thông minh thì cô sẽ dở điện thoại liền, cô nghe liền, rồi tôi đi chiều nay. Thế nhưng mà với người con gái mà họ học được cái cách để bắt mấy anh con trai phải quỳ lễ dưới chân họ là họ nghe điện thoại reo nhiều lần họ không buồn bắt. Hay chứ, phải không? Tối thiểu là 3 lần như chúng ta thở vào thở ra. Cái thứ hai, họ bắt điện thoại lên họ nghe, họ ngần ngừ, họ nói ồ, tôi có thể hỏi lại bố mẹ tôi, hoặc là chiều nay tôi bận, chưa chắc gì tôi có thể đi được. Đại khái là như thế. Tức là họ chuyển hạng, thái dọ muốn vô cùng, nhưng mà người con gái thông minh thì không bao giờ trả lời liền. Và mình kể một vòng cho vui, nhưng mà trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa các vị, pháp chế Như Lai dạy cho các vị cái ăn, cái uống, cái đứng, cái đi, cái sinh hoạt bình thường, thậm chí nói năng, ăn cơm, mặc áo, rửa bát, vân vân. Nó là những cái điều rất hình thức nhưng mà nó đủ làm cho đời sống mình cao quý. Có phải vậy không? Các vị thực tập rồi các vị thấy, cư sĩ bên ngoài thôi, đứa con gái bên ngoài thôi, nó không phải là người tu gì cả. Ấy vậy mà tôi để ý, bao nhiêu lần tôi đi dạy, một nhóm nó tập trung về, tôi để ý tôi thấy, ôi chà, con bé này nó còn sức hút còn mạnh hơn con thầy nó nữa. Thầy nó thì dạy chưa chắc gì ta nghe, nhưng mà nó biểu thì ngại nghe đó. Nó chỉ cần thực tập một chút về thiền tập thôi. Rồi thưa các vị, điều đó rất là rõ ràng. Cho nên điều thứ hai của cái phần kết luận chúng ta nói đó là nương pháp chế của Như Lai để thành tựu được phẩm chất đoan trang cao quý của một người tu, thành tựu được thắng hạnh là như vậy. Điều thứ ba, nương vào cái công trình tuệ quán của Đức Thế Tôn dạy để thành đạt được con đường Niết Bàn. Pháp môn Đức Phật dạy, pháp môn nào? Thưa quý thầy cô là điều có công năng giúp các vị đoạn trừ phiền não lậu hoặc, chứng thánh trí hiện tiền, tức là chứng nghiệm giải thoát hiện tiền. Mình đừng tưởng cái chuyện thở vào thở ra nó không có cái hiệu quả gì bao nhiêu. Thưa các vị Chỉ cần thở vào thở ra thôi thì các vị làm cho thân hành an tịnh, làm cho tật bệnh bị loại trừ, làm cho sức khỏe tăng trưởng và làm cho mình nếm hương vị Phật Pháp, và cái sự hưng phấn nó tuôn dậy trong tâm thức ta. Và chỉ một pháp môn niệm hơi thở thôi, nó cũng đưa đến cái sự an lạc, sự hỷ lạc hiện thời, và thành đạt được con đường Niết Bàn, chứ không phải là pháp môn gì cao siêu cả. Cho nên nương vào pháp môn của Như Lai, vào cái sự quán chiếu Đức Thế Tôn nó dạy trong kinh văn, thành tựu được phẩm chất giải thoát hiện tiền. Đó là phần cuối của kết luận này. Thưa đại chúng, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.